Thank you. phút lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng tâm đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phút lên cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phút lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Cha, con Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay Tùy Quán phần 13 sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước biển vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Tùy Quán phần 13. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Nam mô Bụt Thầy Cha. Kính thưa lễ sư tổ Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong những đề tài về Tùy Quán mà Đức Phật dạy, thì chúng ta thấy rõ ràng là những pháp này giúp cho chúng ta nhìn thấy những cái mấu chốt nhân quả hay là sự tương tác giữa cái này sang cái khác. Và nhờ vậy chúng ta hiểu rõ hơn những sự thật về đời sống. Hôm nay chúng ta nói đến một điều, đó là sự lệ thuộc hay là sự nương tựa hay là những cái nhu cầu cần thiết. Thật ra những lệ thuộc này nó là nguyên nhân tạo nên sự khổ, và nó cũng là cái yếu lý về sự vô ngã ở trong đời sống. Chính những điểm này cho chúng ta hiểu được tại sao một hành giả tu tập thiền quán đứng trên một cái nhìn độc lập, không nương tựa bất cứ thứ gì ở đời. Chúng ta sẽ hiểu điều này nhiều hơn qua bài giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cùng kính Thượng tọa Tuệ giảng sư. Xin mời cô Lạc Nhân.
Thank you.
Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Brahma kỳ quán phần thứ 13. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: ai có nương tựa thì bị dao động, đây là pháp tỷ quán quán thứ nhất. Ai không có nương tựa không bị dao động, đây là pháp tỷ quán quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tỷ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: không nương tựa, không động, nương tựa có chấp thủ, chấp hữu này, hữu khác, không chinh phục luân chuyển. Sau khi rõ biết được nguy hiểm tai hại này trong các sự nương tựa, có sợ hãi lớn lao, không nương tựa ý chỉ, không chấp thủ chánh niệm, vị tỷ kheo bộ hành khắp tất cả chân trời. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tế Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý nhà của Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta cũng học về hai pháp trì quán. Trước đây thì hai pháp trì quán là Đức Phật ngài dạy về cái tính cách, dạy về cái pháp tập khởi của khổ, khổ hiện hữu, và cái sự chấm dứt khổ hiện hữu là Đức Phật ngài nói trên khía cạnh pháp duyên khởi. Những phần sau này Đức Phật cũng dạy hai cái pháp trì quán, nhưng mà hai pháp trì quán đó được nói đến trong một ý nghĩa nó khác đi, tùy theo căn cơ của mỗi một vị hành giả và chúng ta sống trì quán với các pháp môn nào thích hợp. Bài học hôm nay nói về cái sự dao động và không bị dao động. Cái chữ dao động ở đây, thưa quý vị, trong chánh phần Pali gọi là phala chalana, chalana phaya chalana, tức là cái sự dao động bởi cái sự sợ hãi, cái sự thảm thốt, cái sự hốt hoảng. Nếu mà chúng ta xài cái chữ dao động, chúng ta xài trong cái nghĩa như trước đây chúng ta có học một đoạn bài số 12, tức là bài hôm qua đó. Tất cả cái sự khổ cái hiện hữu là do nơi, do duyên dao động. Thì cái chữ này được xài chữ ichita, tái cảnh giác ichita, có nghĩa là cái sự rung động hay là sự dao động. Cho nên khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa của bài thứ 13 đó, thì chữ phá lá phá giác chắc là năng đó, thì chúng ta nên hiểu cái nghĩa đó có nghĩa là cái sự
kinh khiếp,
cái sự sợ hãi. Như là Đức Phật này có dạy trong cái bài kệ sau khi rõ biết được nguy hiểm tai hại này trong các sự nương tựa có sợ hãi lớn lao, không nương tựa ý chỉ, không chấp thủ chánh niệm, vị tỳ kheo cũng hành bộ hành đi khắp cả chân trời. Thì ở đây quý vị, thực ra thì cái chữ kinh động đó, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa chữ phá giá cha la nát và chúng ta xài cái nghĩa kinh động thì thật là chính xác, bởi vì chữ phá giá có nghĩa là cái sự kinh cảm, kinh sợ, và chữ la nát, chữ cha la nát có nghĩa là động. Sở dĩ mà trong đời sống của kẻ phàm phu chúng ta không có lúc nào chúng ta được yên ổn, luôn luôn bị kinh động, lo sợ cái này, lo sợ cái kia. Chúng ta lo sợ có năm cái điều phá giá ở trong cuộc sống của chúng ta, mà chính năm điều, năm cái phá giá đó là nó là cái mối ám ảnh kinh động đời sống của chúng sanh. Giống như con thú rừng, khi nó sống ở trong rừng có đầy những cái sự nguy hiểm, như là bị những người thợ săn bắt, hoặc là thỉnh thoảng có những con báo, hoặc là có những con sư tử, hoặc là có những con cọp, thì cái loài nai luôn luôn tâm bị kinh động. Dầu cho một đàn nai hay là một đàn ngựa vằn hoặc là một đàn voi cũng không thể nào mà thoát khỏi cái sự kinh động, bởi vì chính do cái sự xuất hiện của các loài mãnh thú ở trong cái khu rừng đó, cho nên đời sống của chúng luôn luôn bị kinh động, bị dao động bởi cái sự lo sợ nơm nớp. Trong đời sống của chúng ta có năm cái sự lo sợ, hay là năm cái sự kiện làm kinh động cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là Achivakasayam, tức là chúng ta bị kinh động do cái sự nuôi mạng, cái nỗi ám ảnh của cuộc đời mà ám ảnh chúng ta trong đời sống hàng ngày đó, là cái sự sinh kế, làm như thế nào để có sự thu nhập, để có nghề nghiệp ổn định. Cái điều đó là khó khăn, mà khi đã có cái nghề nghiệp ổn định rồi thì phải tất bật đi làm cái nghề đó, buổi sáng phải đi đến công sở đúng giờ, dù cho có mệt mỏi thì phải đúng giờ mới được tan sở. Còn nói chi là những người bị thất nghiệp thì đó là cái nỗi kinh sợ. Thứ hai nữa gọi là Atilokasayam, tức là trong cuộc sống này chúng ta phải đối đầu với tiếng thị phi, lời khen chê phải trái. Mình tốt người ta cũng phê phán được, mà xấu thì người ta cũng phê phán. Lúc nào chúng ta cũng phải đối mặt với cái tiếng thị phi của cuộc đời. Đó là cái nỗi kinh động thứ hai, nỗi lo sợ thứ hai. Cái thứ ba, Parisarachak Sayam, tức là chúng ta bị kinh động, sợ hãi, là bởi vì trong cuộc sống của chúng ta bao giờ chúng ta cũng có những gánh nặng về cái hội chúng, về người thân. Nếu chúng ta là những người cư sĩ thì cái cuộc sống của chúng ta phải có nhiều phận sự đối với thân bằng quý thuộc, đối với cha mẹ. Nếu mà cha mẹ đã qua đời rồi thì mình còn có cái sự có bổn phận, có trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình, như là đối với chồng con hay là đối với vợ con, hoặc là đối với bè bạn v.v. Còn khi mà xuất gia rồi thì trong cái hội chúng, ở trong chùa, ở trong tăng, mà mình là người có trách nhiệm, phải lo toan, phải cưu mang, thì như vậy đó là một cái nỗi lo sợ, nỗi kinh động thứ hai. Một cái nỗi kinh động thứ ba. Thứ tư được gọi là Maranatayam, tức là lo sợ, cái nỗi lo sợ về cái sự chết. Cuộc sống này thật là bất bình vô định, cái chết nó chắc chắn sẽ xảy ra. Khi mà chúng ta xây dựng được nhà cửa, hay là chúng ta tạo dựng được cái sự nghiệp, được một cái địa vị trong xã hội, nhưng rồi khi mà chúng ta nghĩ đến cái già và cái chết nó đang gặm nhấm, thì tự nhiên lúc đó tâm phàm phu có cái sự dao động, kinh động, lo sợ, hốt hoảng. Và cái điều lo sợ thứ năm được gọi là đúc cơ tiếp thời gian, tức là cái sự kinh cảm về cái cõi tái sanh, cảnh khổ. Khi mà người đã có tu tập thiện pháp, đã có tạo phước, thì người đó còn có thể là ít lo sợ hơn. Nhưng mà khi biết được rằng cái giờ phút cận tử, nếu không khéo giữ được tâm, thì rất có thể phải bị tái sinh vào những khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nghĩ như vậy chúng ta còn có cái sự dao động, huống hồ chi là những người sống trong ác bất thiện pháp, cả đời của họ không từng biết làm những cái thiện pháp, không từng biết tu tập những cái công đức. Thời như vậy khi nghĩ đến cái chết thì tất nhiên họ có cái sự dao động, họ có cái sự lo sợ, có cái sự hốt hoảng. Đó là năm cái nỗi ám ảnh của cuộc đời, năm cái nỗi lo sợ mà ở đây Đức Phật hay dùng từ của là phá giá cha lăng nát, tức là cái sự dao động do cái nỗi lo sợ, cái nỗi ám ảnh. Thì bây giờ chúng ta cần phải quán xét, cần phải trì quán hàng ngày, tại sao chúng ta có cái sự dao động, có cái sự kinh cảm như vậy. Ở đây thưa quý vị, chính vì chúng ta còn có cái pháp gọi là đương tựa. Cái chỗ này là cái điểm mà chúng ta rất là khó hiểu. Bởi vì cái chữ Nittat, chữ Nittat ở đây thật đúng là cái chữ đương tựa, hay là cái chữ y chỉ. Nhưng mà theo cái chú giải đó, theo chú giải của bài kinh này, ở đoạn kinh số 13 được gọi là Nittatta Chalitan Tít Tàn Hà Giá Tàn Hà Đít Thị Mà Nề Thị Quà Khăn Thề Nittatta Phật Giá Cha Là Năng Phù Tít. Ở đây thưa quý vị, trong cái đoạn kinh chú giải này, cái chữ Nittatta là cái pháp thuộc về phiền não chứ không phải là một cái thiện pháp. và chúng sanh chính do cái sự ỷ lại vào ba cái pháp mới khởi sanh lên cái sự kinh động, lo sợ, hốt hoảng như thế nào. Ba pháp đó tức là tâm ha là ái, biết thiết là tà kiến, mà nề thiết mà nát tức là kiêu mạn. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu được rằng chúng sanh dựa vào đâu? Hễ chúng sanh còn dựa vào tham ái, còn dựa vào tà kiến, còn dựa vào cái sự ngã mạn, thời như vậy chúng sanh này còn phải gặp nhiều cái sự lo sợ, cái sự kích động. Ngày nào mà chúng sanh không còn nương tựa vào ái và tà kiến và kiêu mạn, thời ngày ấy chúng sanh không có sự dao động, không có sự lo sợ. Ở đây quý vị, một lần nọ khi mà Đề Bà Đạt Đa tìm cách để ám sát Đức Phật, các vị tỳ kheo thấy như vậy nghĩ rằng cần phải bảo vệ bậc đạo sư, nên chư tỳ kheo rủ nhau đi về Rajagaha và suốt ngày các vị tỳ kheo đó chỉ quanh quẩn đi kinh hành hoặc là ngồi thiền ở ngoài trời trống, ở dưới gốc cây chung quanh với tỉnh thất của Đức Phật. Các vị đã đọc lớn tiếng, to tiếng về những đoạn kinh, những Phật ngôn. Khi ấy Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nam Ca, vì sao có tiếng ồn ào? Thì Đại Đức Ananda mới bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, vì các vị tỳ kheo nghĩ rằng sẽ bảo vệ Đức Thế Tôn, nên các vị đó đã về cư ngụ chung quanh ngôi tịnh thất của Ngài và đi kinh hành hoặc là đọc kinh để làm cho kẻ địch không có xâm phạm Đức Thế Tôn được. Đức Thế Tôn Ngài bảo Ananda Đa tụ họp các vị tỳ kheo đó đến và Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi hãy trở về cái trú xứ của các ngươi, các ngươi hãy cố gắng nơi tu tập, chớ có nghĩ rằng Như Lai sẽ bị hãm hại. Rồi Đức Thế Tôn này giải tiếp rằng có những vị giáo chủ ở trong đời này cần phải có sự bảo vệ của các học trò hay các đệ tử, nhưng mà đối với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác thì Ngài không cần cái sự bảo vệ của người khác, của học trò hay của đệ tử. Vì sao vậy? Bởi vì các vị giáo chủ khác họ chưa phải là bậc đại giác bộ đại giải thoát đã được thanh tịnh hoàn toàn, họ không phải là bậc thanh tịnh, họ còn có cái sự ham muốn danh và lợi, họ còn chấp thủ tà kiến, họ còn có cái sự kiêu mạn cho rằng mình là giỏi, là cao hơn người khác. Chính vì họ còn bị như vậy cho nên họ còn bị dao động. Và quả thật như vậy, thưa quý vị, Khi mà chúng ta còn cái sự tham ái dính mắc cái này hay cái kia thì đời sống của chúng ta sẽ có nhiều cái sự dao động, có sự kinh khiếp, cái sự lo sợ, thậm chí là chúng ta còn tham chấp thủ đối với thân ngũ uẩn này. Và khi mà còn cái sự chấp thủ thân ngũ uẩn này thì tất nhiên là cái nỗi lo sợ kinh khiếp nó còn bị chi phối. Một lúc nọ tôn giả Punat đến đảnh lễ Đức Phật và xin phép được về Sisunaparanta để hành đạo. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài vẫn biết được tôn giả Punat là một người như thế nào, nhưng mà Ngài cũng lên tiếng hỏi này Punat: dân chúng ở xứ Sunaparanta rất là hung tàn và có nhiều tà kiến, sẽ không có tin tưởng vào Phật pháp. Họ có thể gặp các vị tỳ kheo, họ mắng giết, chửi rủa. Nếu trường hợp ấy, trường hợp người ta mắng giết ngươi, ngươi thì nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ còn rất tốt, vì họ chỉ mới có mắng giết chửi rủa chứ họ chưa có dùng gậy gộc để đánh đập. Rồi Đức Phật nói: nếu như mà họ dùng gậy gộc, dùng tới gậy gộc để đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Phật Đức Thế Tôn, con nghĩ họ cũng còn tốt, tại vì họ chỉ mới có đánh đập chứ họ chưa có giết hại. Rồi Đức Thế Tôn bảo rằng: này Phu Nán, nếu như họ sẽ giết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Phật Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng có những người ở trong đời này họ bị uất ức, bị sầu khổ, họ bị tuyệt vọng bởi một lý do gì đó, họ tìm cái chết. Còn con nai không có khỏi cần phải đi tìm cái chết, mà những người khác họ cũng đến, họ ban cho cái chết, cho nên con nghĩ họ cũng còn tốt. Thưa quý vị, đạt đến mức độ kham nhận và nghiêm tịnh như là tôn giả Punat thì quả thật là người không bị dao động bởi cái sự lo sợ. Ngài luôn luôn ngài nghĩ đến cái cách làm như thế nào để tâm không có bị dính mắc, dầu dính mắc cái thân này, không có chấp thủ tà kiến, không có tâm kiêu mạn thì không có cái sự lo sợ, không có sự dao động bởi cái sự kinh khiếp đó. Cái tâm ái sanh ha ở đây được nhắc đến chính là cái lòng ham muốn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh mình để xúc, có cái sự quyến luyến đối với các cảnh trần, hay là quyến luyến đối với thân uẩn này, bị dính mắc với cái thân này, thời như vậy sẽ làm cho tâm bị dao động. Nếu như một người mà không còn cái tâm ái, không còn nương tựa vào cái tâm ái, thì như vậy người này sẽ không có cái sự kinh động, tâm của người sẽ trú một cách vững chắc. Thứ hai nữa là khi một người mà họ còn chấp thủ tà kiến thì họ có cái sự kinh động, có cái sự lo sợ, bởi vì tà kiến nó khỏa lấp cái lý trí, nó làm cho con người sống ở trong ảo tưởng. Và chính vì sống trong ảo tưởng cho nên người này không tránh khỏi cái sự lo âu, cái sự phiền muộn hay cái sự kinh khiếp. Một người có tà kiến Thí dụ như họ cũng họ tin tưởng vào một vị thần liên thượng đế, một vị thần lửa, thần cây, rồi họ cúng kiến, họ cầu nguyện, họ trang phái, họ cúng tế. Mặc dù họ đã cúng tế như vậy, nhưng mà vì cái tà kiến đó không có chân đức, cho nên người này cũng vẫn còn cảm thấy hốt hoảng sợ hãi mỗi khi mà một cái sự kiện cháy nghịch lòng, hay là có cái điều kiện đáng lo ngại, thì người này sẽ không thể bình tĩnh được do cái tà kiến của họ. Trong khi đó thì một đệ tử của Đức Phật có chánh kiến, có sự hiểu biết bằng trí tuệ, họ tin lý nhân quả, hay là họ hiểu biết về tam tướng của pháp hữu vi, vô thường, khổ đau, vô ngã, hay là họ có sự hiểu biết về bốn chân lý khổ tập diệt đạo, thì khi mà có được cái chánh tri kiến thuần thục như vậy, thì người này cái tâm sẽ vững, sẽ vững trú, không có bị dao động, không có cái sự lo sợ. Ở đây thưa quý vị, điều này là một điều rất là quan trọng, người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà chúng ta, thí dụ như chúng ta đang gặp một cái chứng bệnh, chúng ta bị phải một cái chứng bệnh, chúng ta là người có tà kiến, chúng ta không suy nghĩ để tinh lý nhân quả, và chúng ta không có một cái ý chí thiết thực để chúng ta hành động đối với căn bệnh đó, mà cứ ngồi đó, nằm đó, rồi chúng ta van vái một vị thần linh thượng đế, chúng ta van xin cho con hết bệnh. Ở ngoài miệng thì họ khấn vái như vậy, nhưng ở trong lòng của họ rất âu lo, bởi vì nó không có cái tính kích thiết thực. Và nếu như cái lời nguyện cầu đó không có tác dụng thì sao? Thì lúc bây giờ đi trị bệnh cũng đã muộn rồi. Còn đối với người Phật tử chúng ta thì khác. Thế khi chúng ta bị đau bệnh, thứ nhất là người này vì có chánh kiến, cho nên hiểu rõ chúng sanh mà đa bệnh như thế này là do nơi ở trong quá khứ đã tạo những cái nghiệp như là nghiệp sát hãm hại chúng sanh khác, không thôi. Cho nên bây giờ phải bị đa bệnh như vậy, tâm của vị đó sẽ trấn tĩnh lại, không có cái sự hốt hoảng, không có sự lo sợ, bởi do nhờ có chánh kiến. Rồi lại nữa, đối với một người mà có chánh kiến, họ biết rõ các pháp hữu vi là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, thì tự nhiên tâm của người này sẽ được vững mạnh, không có sự lo sợ. Bởi vì khi mà chúng ta biết rõ có thân đây, tất nhiên phải bị sự già, sự bệnh, sự chết, bởi vì cái thân của quẩn này là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, quẩn thức quẩn, luôn luôn có cái sự sanh và diệt, sanh và diệt, nó không có vĩnh hằng, không có tồn tại. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, lúc mà chúng ta bị bệnh, chúng ta chỉ nằm đó, chúng ta nhìn, rồi chúng ta quán xét như vậy, tâm của chúng ta cũng vững mạnh lắm, thưa quý vị. Đó là người có chánh kiến. Còn thể mà có tà kiến thì lúc bây giờ cho dù người đó có lập đàn tràng, có bày ra cái việc mà cúng tế vân vân để nguyện cầu, nhưng mà cái điều đó nó không có gì là đỡ để bảo đảm được, thế là người đó có cái sự lo sợ, có cái sự hốt hoảng. Chứ Chúng ta đừng nghĩ rằng một người mà có tà kiến, họ không tin nghiệp báo nhân quả, rồi họ làm, họ hành động ác, thì lúc bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng họ vẫn dưng hay là cái tâm của họ bình tĩnh được, không đâu thưa quý vị. Trong lúc người Phật tử chúng ta luôn luôn bình thản, không bị dao động trước cái sự bệnh tật hay cái sự già nua hay là cái sự chết chóc, thì lúc bây giờ cái người mà họ có tà kiến, bình nhật của họ, họ có tà kiến, trong giờ phút lâm chung thì họ hốt hoảng sợ hãi. Điều đó rất rõ thưa quý vị. Cho nên khi ở đây đó, một người mà dựa vào tà kiến thì người đó có cái sự kinh động, đời sống của người đó sẽ bị kinh động. Chúng ta không dựa vào tà kiến thì chúng ta không bị kinh động. Chúng tôi thường thường khi mà chúng tôi gặp những người Phật tử, họ xây dựng, họ cất nhà cửa chẳng hạn, họ đi đến hỏi chúng tôi phải làm như thế nào, cái cửa phải rộng như thế nào, và cái nhà phải khởi công xây dựng vào ngày nào để cho tốt, vân vân. Chúng tôi chỉ nói với họ là hễ mình có phước á, thì phước chí tâm linh tự nhiên là chúng ta xây dựng ngày nào chúng ta cũng cảm thấy an vui thoải mái. Cái cửa rộng hẹp hay bao nhiêu chúng ta cũng không có bị dao động, không có bị chi phối. Còn khi mà quý vị mà chấp theo cái tà kiến thì quý vị sẽ bị dao động bởi cái sự lo sợ. Muốn cất được cái ngôi nhà thì chúng ta xem cái ngày đó là ngày tốt, nhưng mà chúng ta lại quên rằng tháng thì có tháng thiếu đang tháng đủ, mà chúng ta lựa cái ngày mùng đó mà nhầm đã qua, nó không có ngày 30 mà chỉ là hôm chín. Như vậy thí dụ như thầy bói coi cho chúng ta một cái ngày đẹp, tức là cái ngày mùng 8 chẳng hạn, hay là cái ngày mùng 9, mà trong khi đó thì tháng, những tháng rồi là tháng thiếu, thì như vậy mùng 8, mùng 9 nói như vậy, nhưng mà nó không đủ ngày, không đủ tháng, thì thế là tâm chúng ta bị lo sợ. Hay là chúng ta cất cửa nẻo, cái khoảng cách của cửa, cái khoảng rộng nó là bao nhiêu, nó mới rơi vào những cái cung gọi là xài bộ lỗ ban ấy, thì lúc bây giờ mới được hên, được may mắn. Còn nếu như mà nó rơi vào cái ngày, cái ô khác ngắn hơn hoặc là rộng hơn một chút, chỉ cần nhích qua 1 cm thôi thưa quý vị, thì nó đi qua cái cung khác rồi, có thể là cung chết chóc hay là bệnh hoạn hay là ly tán, sanh ly tử biệt chẳng hạn. Thì đối với người Phật tử chúng ta là một người có chánh kiến, chúng ta không có dựa vào tà kiến đó để chúng ta làm việc, mà chúng ta chỉ dựa vào chánh kiến, tức là chúng ta lo tạo những cái thiện pháp, những cái phước báo. Chúng ta tin tưởng rằng nhờ cái phước báo mà hộ trì cho chúng ta, thế là bây giờ chúng ta làm ngày nào chúng ta cũng làm được, làm xong rồi chúng ta không cảm thấy lo sợ. Còn đối với những người mà họ dựa vào tà kiến đó, thì khi mà họ làm cái việc gì, mặc dù họ đã có ngày có giờ rồi, nhưng mà họ cũng không có yên tâm, họ không có yên tâm được. Bởi vì tà kiến nó làm cho mờ cái lý trí và chỉ nhắm mắt mà tin, rồi chúng ta lại có sự hoài nghi, không biết tin như vậy nó có đúng hay là sai, vân vân, nó hiện thực hay là không có hiện thực. Thì như vậy rõ ràng là chúng sanh mà dựa vào tà kiến, tâm mới là có cái sự hốt hoảng sợ hãi. Điều thứ ba được nói đến ở đây đó, tức là cái tâm kiêu mạn, cái tâm ngã mạn gọi là mana. Một người mà họ dựa vào cái sự kiêu mạn ngã mạn thì họ cũng không tránh khỏi cái sự dao động, cái sự lo sợ. Có những người họ đi đến một cái hội chúng, sở dĩ mà lúc ban đầu thấy họ dạng dĩ bởi vì họ dương dương tự đắc, họ cho rằng là họ cao quý hơn người khác, họ cho rằng họ là người có bản lĩnh hơn người khác, hay là có tài năng hơn, có địa vị hơn, có quyền thế hơn. Mà khi họ dương dương tự đắc như thế thì thưa quý vị, cho đến một lúc người cao còn có kẻ cao hơn, núi cao còn có núi khác cao hơn. Lúc bây giờ người này cảm thấy chột dạ, cảm thấy chùng bước, cảm thấy rối loạn, tâm tư của họ bị rối khi mà họ thấy một đối phương, đối tượng khác mà cao hơn họ về tài sản, về tài năng hay quyền chức, thì lúc bây giờ họ bị lúng túng. Nếu mà chúng ta không phải vì cái sự cao mạn, mà cái sự cao ngạo, chúng ta không ỷ lệ vào đó, không nương tựa vào, không nương dựa vào cái sự cao ngạo đó, mà chúng ta đi đến hội chúng, sở dĩ mà chúng ta có cái sự dạng dĩ là do nhờ chúng ta là người có giới, nhờ chúng ta là người có cái tâm thiện pháp, xả tài, vân vân. Thì chính vì những cái thiện pháp này làm cho tâm người đó trở nên dạn dị, không có sự dao động, không có sự kinh động trước một cái hồng chúng. Cho nên chi một người mà họ dựa vào cái pháp kiêu mạn ngã mạn đó thì họ không phải là họ yên lòng nữa, thôi luôn luôn có cái sự hốt hoảng, có sự sợ hãi, có sự náo động. Thì ở trong chú giải thích rằng khi mà một người còn có cái sự nương tựa vào ái tham dính mắt, nương tựa vào tà kiến, nương tựa vào cái sự kiêu mạn, thời như vậy người đó vẫn có cái sự sợ hãi, cái sự rung động, sợ hãi rung động. Ngược lại, nếu với một người không có nương tựa thì người đó sẽ không có bị dao động, tức là người này không có bị dính mắc tài sản vật chất, hay là không dính mắc đối với thân này bằng ái tham, thời như vậy người đó sẽ không có dao động. Thế Đức Phật ngài dạy rằng từ ái sanh ra sầu ưu, từ ái sanh ra sợ hãi, tăng hai á cha cái tí sô cố, tăng hai á cha cái tí phải dặn, tăng hai cho biết của ta sát nó tí. Sô cố của tôi phải dặn, từ ái sanh sầu ưu, từ ái sanh sợ hãi, ai dứt được ái, ai dứt được tham ái thì không có sự sợ hãi, từ không có sự sầu muộn thì từ đâu có sự sợ hãi. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có sự dính mắc, không có sự quyết liến thì chúng ta không có sự sợ hãi, không có bị dao động bởi cái sự sợ hãi. Rồi khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có được cái chánh kiến, chúng ta không có sự dựa vào tà kiến, thời như vậy chúng ta cũng không có sự sợ hãi, không có sự dao động. Nếu mà chúng ta chỉ dựa vào một tha nhân, một thần quyền, dựa vào những cái phù phép mê tín. Thời như vậy chúng ta sẽ không có vững tâm được khi mà đối diện với cảnh trong khi một người mà họ có chánh kiến thì lúc bây giờ họ suy nghĩ đúng, họ hiểu đúng, họ thấy đúng. Và do cái sự suy nghĩ như vậy, thấy như vậy, biết như vậy một cách chính xác theo cái luật nhân quả nghiệp báo, hay là chúng ta suy nghĩ biết về thực chất của cuộc đời, thì chúng ta luôn luôn cái tâm được giản dị và chúng ta không có sự dao động, không có sự lo sợ. Và ở trong cuộc sống này, cái vấn đề kiêu mạn cũng vậy. Khi một người có tâm kiêu mạn, dựa vào đó đừng có nghĩ rằng cái người này có cái tâm giản dị. Người đó chính vì họ có cái sự yếu hèn, do đó cho nên họ phải có cái tâm kiêu mạn để mà họ lấn lướt đi cái sự sợ hãi đó. Vì vậy cho nên ở đây khi mà nói đến chính cái pháp ngã mạn ma lắc thì mới có vấn đề mình, người đó họ hơn, ý mình hơn, bằng ý bằng, thua ý thua. Khi mà họ có sự ý lại, dù ý lại hơn người khác cũng là một cái hình thức kiêu mạn, mà ý lại mình bằng người khác cũng là cái hình thức kiêu mạn, và mình có sự ý lại là mình thua người khác, đó cũng là một hình thức ngạo mạn. Và khi đã có những cái sự kiêu mạn ngạo mạn như vậy, thời người này sẽ có nhiều cái sự âu lo, nhiều cái sự sợ hãi. Người Phật tử chúng ta chỉ nên tu tập những cái thiện pháp, và chính vì cái thiện pháp trong sáng đó mà chúng ta luôn luôn vững tâm, không có bị dao động. Dù chúng ta đi đó đi đây, chúng ta cũng không có sự dao động được. Bài học ngày hôm nay thật ra thưa quý vị, nếu mà chỉ là dựa trên mạch văn suông, chúng tôi nghĩ rằng khó nói để cho các Phật tử chúng ta hiểu được. Nhưng mà người chúng ta cũng may có được chú giải, cho nên chúng ta đã tìm thấy ở cái bài kinh đó Đức Phật đã thiết cái ý nghĩa có nương tựa nên có dao động, không có nương tựa thì không có sự dao động. Cái chữ nương tựa ở đây tức là dựa vào ái tham, dựa vào tạp kiến, vừa dựa vào kiêu mạn nên có sự dao động. Dao động ở đây nghĩa là cái tâm bị rung động bởi cái sự lo sợ hay giác chân là năng. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì chính ở điểm này được tìm thấy ở trong chú giải, nên chúng tôi đem ra để chia sẻ cùng những quý vị. Mong rằng các Phật tử chúng ta làm sao để chúng ta hạn chế ái tham, tà ý, kiêu mạn. Chúng ta đừng có dựa vào đó, mà chúng ta chỉ dựa vào cái phước báo về cái chính kiến của chúng ta thôi, để tâm chúng ta không có bị dao động, không có cái sự kinh khiếp. Với cái ý nghĩa này chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Mong rằng cái thời giảng sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu được pháp và cố gắng tu tập cho tốt đẹp. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính chúc chư Tôn Đức được an lạc trong đời sống hòa hạnh, cũng chia phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sáng vui tiến hóa. Và giờ đây xin được cung thỉnh Thượng tọa Lục Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu kính trời truyền Thượng tọa Thầy Sư. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Để Thượng tọa Thầy Sư được nghỉ trong giây lát, xin được thỉnh xin được hỏi Đại Đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh đang có trước mắt, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tinh trả lời câu đầu tiên. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tinh đời sống xuất gia mà Đức Phật này dạy cho chúng ta không nói rằng cái cuộc sống mà tất cả cá nhân ngày hôm nay tùy theo mỗi vị, nhưng mà theo Đại Đức Pháp Tinh nghĩ đó, là phải chăng thời Đức Phật còn tại thế, đời sống xuất gia mà Đức Phật đưa ra đó, là một đời sống và khiến cho chúng ta mỗi người xuất gia đó, bớt đi cái sự lệ phục vào những cái nhu yếu, vào điểm tựa cảm xúc, vào điểm tựa về sở hữu cá nhân. Đại Đức Pháp Tân có thấy được điều đó trong cái tôn chỉ mà Đức Phật này đưa ra liên hệ đến đời sống xuất gia, và Đức Phật này ngày muốn chúng ta theo đó không? Xin được thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng tôi nghĩ rằng là chúng ta đọc lại ở trong kinh, khi chúng ta nhìn lại qua các cái đời sống của các vị chư đệ tử của Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy rằng là ngày xưa chư tăng thường phần lớn là dành cho cái việc mà thực hành giáo pháp rất là nhiều. Ví dụ như chúng tôi nhớ rằng ngày có một vị trưởng lão khi mà xuất gia và tuổi già, hỏi Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, nếu như một người xuất gia đó trong giáo pháp này có mấy phần sự, thì Đức Phật này trả lời rằng có hai cái phần sự, phần sự pháp học và phần sự pháp hành. Rồi từ đó cái vị ấy tức là thọ trì, do rằng nghĩ mình lớn tuổi, cao tuổi, cho nên là việc làm của mình mà thiết thực nhất là chỉ có là dành cho cái thời gian để mà tu tập trao dồi cái nội tâm, tức là hành thiền mà thôi. Cho nên vì đó lãnh cái đề mục, thọ lãnh cái đề mục từ nơi Đức Phật về sau, trở vào trong cái tìm một cái nơi thanh vắng, vì ấy lo trao tâm hành thiền. Đời sống của chư tăng ngày xưa thì có lẽ là ngoài cái việc mà đi khất thực ra thì để mà duy trì nuôi mạng sống, và đồng thời là để tạo điều kiện để gieo duyên cho những chúng sinh khác, dùng tức là gieo chút ít cái duyên lành ở trong Phật pháp khi có tạo những cái thiện sự. Thì chư tăng ngoài cái việc đó ra thì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó là chư tăng cũng đi dân du đây đó. Ít có ở đâu một chỗ một cách thường xuyên. Bởi vì chúng ta biết rằng ở đâu một chỗ thì nó sẽ có những cái ràng buộc rất là nhiều. Ràng buộc về những cái người thân quen, ràng buộc hội chúng, ràng buộc trong sự câu chấp những cái tài sản của cái vật chất. Thì đó là những cái sự ràng buộc mà nó cũng có thể có ở trong đời sống khi một người, một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ ở đâu lâu. Thì chúng ta thấy ở trong Phật Pháp thì Đức Phật này dạy rằng là ngay cả điều mà Đức Phật này dạy rằng là phát tri túc và biết thiểu dục đó là một cái sự cần thiết. Bởi vì nếu như mình có những cái điều đó, nó thật sự ngày nay thì cái điều đó nó khác đi, nó khác đi là những cái nhu yếu phẩm cho một cái vị xuất gia. Thì ngoài cái việc mà bốn cái món vật dụng là vật thực, trú xứ và thuốc men, thì còn có những cái điều khác. Tuy rằng những cái điều đó nó là những cái phần phụ thuộc, nhưng mà không thể không có. Là gì á? Là các cái phương tiện hay hoặc là những cái đồ dùng cá nhân, ví dụ như vậy. Thì thật sự ra những cái điều đó nó đã khác đi rồi. Chư Tăng ngày nay thì có khác đi. Nhưng mà một điều đó là Đức Phật ngày dạy đó, thì nếu như mà mình cứ sống như thời mà Đức Phật đó, thì rõ ràng là nó ít có sự ràng buộc hơn, ít có sự ràng buộc hơn. Bởi vì nếu mà đi mà khất thực mà sống đó, thì Chư Tăng cũng không có phải cần phải gìn giữ những cái gì, mà là chỉ có chiếc y và quả bát, đi khất thực rồi nuôi mạng sau ngày đó rồi thôi, rồi dành cái thời gian còn lại là lo hành thiền thôi, lo trao tâm thôi, chứ không có cần phải bận tâm cái gì hết. Ngày nay thì cái việc đó nó đã dành cho cái việc mà hành thiền thì thật sự nó cũng không có thể nó hoàn toàn như ngày xưa được. Nhưng mà điều đó, đó Đức Phật này cũng có dạy rằng mình có biết đủ hay hoặc là mình có muốn ít đó, thì đó là có cái điều mà để cho tâm của mình nó đỡ bị bận rộn. Bây giờ ví dụ như mình đặt một trường hợp là mình bây giờ mình là người tu tập tu thiền, nhưng mà mình chứa vật dụng rất là nhiều, mình làm cái này làm cái kia để cho có rất nhiều cái vật dụng như vậy, thì cái sự phân tâm rất là cũng phải có. Thật sự là như vậy, để mà trọn vẹn cho cái đời sống mà tu tập và trao dồi cái nội tâm, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cũng không cần phải có các cái nhu yếu phẩm rất là nhiều. Thì như vậy thì cái tâm của mình là đỡ bị dính mắc hơn. Tuy nhiên có những trường hợp là dính mắc hay không là do tâm của mình, dính mắc hay tâm là do tâm của mình. Có những người họ cũng không có rất nhiều, nhưng mà họ không có dính mắc. Nhưng mà có người có ít nhưng mà họ vẫn dính mắc. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng một lần trước chúng tôi có lần đi qua bên Myanmar đó, khi mà vô trường tiền phó ốc đó, thì các vị bảo mình là có những cái vật dụng gì mình hãy xả bỏ hết này do hành thiền. Thì trong khoảng thời gian đó thì quý vị biết là những người cư sĩ họ làm gì, họ làm gì đó làm xả bỏ. Thì thật sự ra thì cái việc tâm của mình nó xả bỏ hay không là do tâm của mình là vị chính. Nhưng mà trong cái thời điểm đó mình sẽ thấy rằng mình ít có bị bận rộn mà chú tâm đó là cái chuyện đó. Và do vậy thì mình theo chúng tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ của riêng mình thì nếu như mà mình không có cái vật dụng, cái món vật dụng nó là cần thiết trong đời sống, nhưng mà nếu như mà mình câu chấp vào nó quá thì thật sự nó làm cho cái sự đời sống của mình nó bị ràng buộc. Nhiều khi là mình cũng có thể có được một cái kết quả trong cái đời sống hành thiền. Thì điều đó ngày nay thì chúng ta thấy rằng nó cũng có khác một chút. Nếu như mà mình nghĩ rằng đời mà Đức Phật này dạy rằng đời sống tu học như ngày xưa là mình chỉ là ôm bát khất thực, rồi Đức Phật dạy rằng hãy biết ít, muốn ít thôi, mình phải biết đủ đủ những gì đã có, những gì vừa cần và có để chúng ta có, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta thực hành. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái lợi ích rất là lớn. Trong khi Đức Phật Ngài cũng đã hiểu được nhiều điều đó, hiểu được cái tâm lý của một người phàm phu, hiểu được cái sự lợi ích của một người mà có cái việc thực hành thiểu dục và tri túc. Ví dụ như chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài trả lời cho bà Cô Tân Ni đó về 8 cái đặc chủng của chánh pháp đó. Thì trong đó có cái điều là làm cho mình thiểu dục và tri túc, thiểu dục và tri túc, và muốn ít hay hoặc là mình biết đủ, là cái điều mà làm cho tâm của mình nó cũng là một trong những cái đặc trưng của chánh pháp, của chánh pháp. Thì khi mà mình nương tựa vào pháp và mình nương tựa vào pháp để mình thực hành, thì nếu như mà mình dành trọn vẹn cái thời gian để mà mình lo hành thiền thì có lẽ là cái kết quả nó cũng có thể là mỹ mãn được, cũng khá nhiều. Nhưng mà nói như vậy đó thì thật sự ra thì trong cuộc tu này nó có nhiều cái phương pháp, như là chúng ta nếu mà nghĩ rằng một trong cái phần sự pháp học và phần sự pháp hành, thì bây giờ mình dù là học thì mình cũng phải có hành trong đó một phần thời gian, dành ra cái thời gian để mà mình hành thiền hay hoặc là mình giữ cái tâm để chánh niệm. Rồi ngay cả mình học mình hành á, thì trước đó mình cũng phải đã có học rồi mình mới hiểu được Phật pháp, cho nên học và hành á, nó cũng là cái việc để đi đôi. Nhưng mà đời sống mà để cho cái tâm của mình có được cái sự an lạc và lợi ích nhiều cho chính cái sự tu tập của mình á, thì chính là cái việc mà mình thực hành nhà hành pháp. Tức là thực hành pháp ở đây trong cái nghĩa là mình hành thiền để mà mình trao tâm cho mình, và chính những cái điều đó nó làm cho cái tâm của mình được an tịnh, làm cho tâm của mình xóa mờ đi bớt những cái phiền não bớt, để mình có được cái sự an vui. Trước mắt là mình có được sự an vui, kế tiếp là mình sẽ có được cái sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ với chư tăng như vậy, và xin được chia sẻ cùng đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, xin truyền về Đức Pháp Tính. Xin được hỏi đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về cái sự lệ thuộc là nguyên nhân của dao động. Nhưng mà có nhiều người nhìn vấn đề nó ngược lại, là cái sự không lệ thuộc thì nó sẽ cho chúng ta rơi vào tình trạng rất là cô đơn. Chẳng những cô đơn mà cảm thấy rằng mình yếu đuối, không thể đối phó với sự thật, đối với tất cả mọi sự việc. Thì là nếu có tính sự độc lập nào đó, sự độc lập nào mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ, không bị dao động, và sự độc lập nào khiến cho chúng ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy yếu đuối, chúng ta có thể phân biệt rõ hai điều đó không? Tính ý kiến về Đức Phật Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Chúng mình thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói về cái sự dao động thì cái sự mà dao động thì có những đối với chúng sanh phàm phu thì thường bị dao động, còn chỉ có những cái bậc thánh thì mới có cái sự mà kiên trì hoặc là vững chắc như núi đá. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này có những cái trường hợp mà chúng ta sống một mình mà chúng ta do cái sự tu tập mà chúng ta không có bị dao động. Rồi cũng có những người sống một mình nhưng mà do thiếu cái sự tu tập, thành ra gặp thì rất là dễ dao động. Quý vị biết rằng cũng như lấy cái trường hợp như điển hình trong có những lần trong tâm của chúng tôi cũng xảy ra như vậy. Quý vị biết rằng khi mà mới vừa xuất gia đó, mình mới vừa xuất gia được khoảng 2-3 năm, mình sống dưới một cái mái chùa, nó đã thân quen rồi, cùng với thầy tổ, đã như là có cái sự kính mến rồi. Thành ra quý vị biết rằng là khi mà mình nghĩ đến mình đi một cái nơi nào đó, mình học, thì lúc đó mình sẽ xa chùa, mình sẽ xa chùa rồi mình xa những cái người mà như là mình đã thân quen mình thường gặp hàng ngày, hoặc là những cái cảnh ở chùa mình đang ở, thì mình nghĩ đến những cái điều đó tự nhiên mình không muốn đi, làm như nó có một cái sự dao động, một cái điều gì đó nó làm cho mình có một cái sự cũng như là hơi bị yếu đi, bị yếu đi. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó chúng tôi nghĩ rằng ở trên đời này thì trước sau thì cũng vậy thôi, trước sau thì đệ tử cũng phải xa thầy, hoặc là thầy cũng phải xa đệ tử, vân vân, hoặc là những người thân thích của mình trước sau gì nó cũng cũng phải có cái sự chia tay thôi. Thành ra khi mà nghĩ đến như vậy đó thì chúng tôi đi một cách dễ dàng. Còn cái lúc mà quý vị biết rằng là chưa nghĩ đến, mình chưa tìm được cái lối thoát, hoặc là mình chưa có nghĩ ra được cái cách đó, quý vị biết rằng là hầu như có lẽ rằng là mình rất là nhút nhát khi mà đi đến một cái tỉnh nào hoặc là một cái vùng nào đó để mà mình sống riêng một mình. Thì nhờ như vậy mà quý vị biết rằng là chúng tôi có sự mạnh dạn ra đi. Rồi lại nữa, trong cái thời gian này quý vị biết rằng là có những người người ta đi vào chùa, người ta tu, người ta tập sự để tu học đó, thì chúng tôi cũng nảy ra một cái ý định làm sao mà mình tập cho những người này, mình làm sao mà mình tập cho những người này đó, là dù bất cứ ở cái hoàn cảnh nào, mình được mọi người thương mình vẫn giữ cái tâm tu của mình nó vẫn tốt. Còn nếu mà mình gặp những cái nghịch cảnh mà mình không được mọi người nó thương mình đó, thì mình cũng phải ráng giữ cái tâm mình cho nó tốt. Thành ra đó, ở đây những cái điều mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị thì quý vị thấy rằng cái sự mà mình sống độc lập hoặc là không độc lập, nếu mà cái nghịch cảnh hoặc là cái thuận cảnh nó đến với mình đó, nếu mà mình không có một cái phương pháp, mình không có một cái cách tu để mà mình hộ trì thì quý vị thấy rằng mình ưa bị dao động. Cũng như có nhiều lần chúng tôi có nói đùa chơi với những người quen thân. Ngày xưa đó quý vị biết rằng khi mà mình đi chơi với bạn bè đó, mà bạn bè nó có cái sự mà như là nó nghỉ chơi mình ra đi, thì lúc đó mình rất là buồn. Có nhiều khi quý vị biết rằng mình phải năn nỉ người ta chơi với mình. Còn hầu như ngày nay quý vị biết rằng ai mà người ta nói người ta không chơi với mình thì quý vị biết rằng là chúng tôi thấy có một cái điều rất là mừng. Mừng sao quý vị? Người ta không chơi với mình thì mình có được thời gian để chi, thời gian để mà mình đọc những cái quyển chú giải, hoặc là mình đọc những cái quyển nói về thiền mà các vị thiền sư đương thời người ta bây giờ các vị đã dịch ra rất là nhiều. Thành ra quý vị biết rằng có khi chúng tôi nói ra đó thì những người xung quanh đã cười rất là nhiều. Mà cái điều này chúng tôi đã bị rồi quý vị, chúng tôi đã bị rất là nhiều. Ngày xưa khi mà đi học đó, mình ưa bị những cái đứa mà nó lớn hơn mình, nó bày ra cái trò này cái trò kia để làm chi quý vị, nó xúi người này người kia để nghỉ chơi mình ra. Thì khi mà mình bị nghỉ chơi đó, mình buồn lắm, mình buồn lắm, mình cứ đi năn nỉ người này người kia chơi với mình. Có khi quý vị biết rằng gần như là có những lúc đó mình muốn khóc luôn á. Còn bây giờ đó, từ ngày mà quý vị biết rằng chúng tôi đi tu á, hầu như là mình thấy rằng ai á mà người ta nói người ta không chơi với mình nữa, hay là người ta không qua lại với mình nữa, quý vị biết rằng có nhiều khi mình không dám nói, sợ người ta ghét mình nữa, hoặc là người ta giận mình nữa. Chứ mình nói thầm ở trong tâm á, nếu mà không chơi đó mình còn mừng hơn nữa. Hoặc là quý vị biết rằng có nhiều khi á, chúng tôi cũng ở trong phòng như vậy á, đóng cửa lại thì có nhiều người ta nói mình đóng cửa mình ngủ, thì người ta nói gì cả người ta, nhà chúng tôi cũng không có phân trần. Nhưng mà có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng ai mà hỏi cái điều gì đó nằm ở trong cái cuốn nào thì lúc đó mình đã trả lời cho người ta được, mình chỉ cho người ta tìm ngay chỗ đó mà người ta coi, thì lúc đó những người mà xung quanh mình mà thân với mình người ta mới công nhận, người ta công nhận là chắc có lẽ rằng là đóng cửa lại để coi kinh sách chứ không phải đóng cửa lại ngủ. Mà quý vị biết rằng thành ra đó quý vị thấy ở trong cái đời sống này mình sống độc lập, sống một mình rất là khó quý vị. Nó phải có một cái gì đó để mà nó nương tựa, có một cái mình có một cái tâm lý gì đó để mà mình nương tựa. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng người ta sẽ đi tìm cái nơi thanh vắng tu, nhưng mà chúng tôi nhìn là chúng tôi biết liền. Đối với một cái người, ví dụ như tại sao mà những vị trưởng lão, hoặc là những cái vị mà tuổi đời còn ít, Nhưng mà những vị đó ở một cái nơi thanh vắng được đó, là tại sao quý vị? Tại vì cái vị đó, đó thứ nhất đó, là có một cái, phải nói rằng có một cái năng lực tu, được rèn luyện từ nhỏ hoặc là được rèn luyện ở trong tâm, dù cho cái người đó mới xuất gia cũng vậy. Quý vị biết rằng có những người á, người ta mới xuất gia nhưng mà sao quý vị? Do đời sống người ta hồi xưa giờ có kỷ cương rồi, khi mà người ta còn ở nhà đó, có kỷ cương rồi, giờ nào việc đó, vân vân. Thành ra khi là người ta đi vào ở trong cái đời sống tu tập, người ta mới vào thôi, người ta học tập xong rồi, người ta tìm một cái góc nào đó người ta tu, thì những người đó giữ vững được, ít tuy là sống độc lập, sống một mình nhưng mà ít bị dao động. Hoặc là đối với những vị trưởng lão thì quý vị thấy rằng là cũng như là mưa gió đã trải qua rất là nhiều rồi, những cái điều gì nó đã xảy ra ở trong suốt cái thời gian trước đó, các vị đó đã nhiều rồi. Thành ra bây giờ đó, những vị đó sống một mình, nó sống độc lập như vậy rất là có một cái nội lực. Còn lại quý vị thấy rằng có nhiều người muốn bắt chước người khác, nhưng mà cái điều đó rất là khó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà mình học ở trong kinh, mình thấy rằng là tâm của mình sao quý vị, nó luôn luôn dao động. Ở trong Pháp Cú Kinh á, Đức Phật nói á, như sao? Cái tâm của mình á, khi mà tu tập á, mà để lên cái ngọn đá ở đây đó là ám chỉ cho thiền định và thiền quán á, thì lúc bấy giờ á, nó như con cá mà run rẩy khi mà được quăng lên bờ. Quý vị thấy rằng tại sao mà run rẩy quý vị? Con cá đó, nó sống ở dưới nước, nó bơi lội, nó quen rồi. Tâm của con người á, sống hòa chung với ngũ dục, nó đã quen rồi. Bây giờ đó, mà đưa vào tu tập thiền định và thiền quán đó, thì lúc đầu nó sợ hãi. Ở đây có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là mình bị những cái tà tư duy, hoặc là mình bị phóng tâm, hoặc là mình bị đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà sống độc lập đó, rất là, cũng như nếu mà mình không có trải qua cái sự rèn luyện kỹ, mình không phải là một người có nội lực, mình không phải là một người có kinh nghiệm, thì chúng ta thấy rằng mình sẽ bị dao động rất là nhiều. Còn một người mà có cái sự mà rèn luyện rồi có một cái năng lực tu thì sống độc lập, người đó cảm thấy rất là an vui. Quý vị biết rằng có những chúng tôi gặp những người đó rất là nhiều, những người mà bị cái sự không có dao động cũng rất là nhiều quý vị. Những cái vị đó hầu như là người ta có một cái niềm tin ở trong đạo, thành ra ngoài cái việc vệ sinh hoặc là ăn uống hoặc là có công việc phải đi đây đi đó vân vân, rồi những cái vị đó trở về để ngồi mà tu tập một mình ở trong phòng, hoặc là ngồi viết sách một mình ở trong đó. Thành ra đó, những cái người đó thì thường thường chúng tôi thấy rằng do cái kinh nghiệm và do cái sự mà rèn luyện nó từ lâu rồi, thành ra có được một cái nội lực như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với hai hạng người cũng đồng cùng là sống độc lập, nhưng mà có hạng người sẽ bị dao động với những cái nghịch cảnh, nhưng mà có những hạng người không bị dao động với nghịch cảnh là do đâu? Do một bên có cái sự rèn luyện, hoặc là một bên có cái sự một bên có cái năng lực, thành ra đó là do những yếu tố này cộng lại nên họ thỏa mãn được cái đời sống tự do độc lập. Còn có một số người ta, có một số người sống độc lập không có được, không có nói độc lập tự do nhưng mà không có được độc lập tự do. Tại sao vậy? Tại vì còn phải nương tựa vào cái điều này, nương tựa vào cái điều kia, do mình chưa có được rèn luyện, do mình chưa có được chưa có được kinh nghiệm, thành ra luôn luôn bị cái sự dao động như là cá mà quăng lên bờ, nó sẽ run rẩy, nó sẽ sợ hãi. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Chắc Đẳng đã nêu. Nếu mà còn điều gì thiếu sót, con thỉnh thượng tọa Quan Hỷ bổ túc thêm để cho được hoàn mãn. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú, kính trình đại đức cấp tính. Bất thượng tọa Thầy Siêu, không biết thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu còn ở trước máy, xin thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Mà thì tòa thời siêu, ở trong đời sống của chúng ta có một số cái lệ thuộc nhất định. Ví dụ như Ở tại Mỹ, công ăn việc làm là rất là quan trọng. Khi mà thất nghiệp rồi thì kể như là một trong những cái đại nạn mà con người phải gặp, thường thường là vậy. Hay hoặc giả là người ta sống ở đời, người ta lệ thuộc vào hôn nhân. Có nhiều khi họ, người ta xem sự ly dị đó như là một cái tai nạn, mà thật ra khó có cái gì có thể bù đắp được. Hay hoặc giả là người ta sống, người ta lệ thuộc vào một số cái nơi nương tựa. Bây giờ mình đặt ngược lại vấn đề là, ví dụ như một người Phật tử đi chùa, cái tính tâm rất là mạnh, và cái cảm xúc hàng ngày lệ thuộc vào cái sinh hoạt ở chùa. Thì cái sự lệ thuộc vào cái sinh hoạt ở chùa đó, nó có được xem là cái nguyên nhân của đau khổ không? Nó có được nguyên nhân của sự dao động không? Lấy ví dụ như là Phật tử thì bao giờ cũng nói là cái chùa mình đi, ông thầy mình đi như vậy, nhưng mà ông thầy là ông hoàng tục hay là ngôi chùa nó có cái gì đó, thì Phật tử rất là khổ sở. Thì mình có nên hay không nên để khuyên người ta gắn bó với sinh hoạt ngôi chùa? Hay là mình nên khuyên Phật tử làm thế nào có thể đi chùa, có thể học Phật Pháp, nhưng mà không để cái tâm dính mắt? Mình có làm được như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thầy Tòa Thầy Sư.
Ở trong bước đầu thì một người Phật tử khi mới quy y Tam Bảo thì phải có một cái có sự gắn bó, hay nói cách khác là phải có cái sự lệ thuộc để làm chân đức. Khi mà đã có được một cái sự vững vàng để có thể bước đi được đó, thì lúc bây giờ không nên có sự lệ thuộc như thế. Cái chữ lệ thuộc có thể dịch cho cái chữ lý tá được, mà hễ chúng ta bị lệ thuộc vào một cái gì do tham ái, do tà kiến, do cái sự kiêu mạn, thì tất cả cái lệ thuộc đó nó đều đưa đến một trạng thái dao động đau khổ, kinh khủng, kinh tạng, kinh sợ. Do vậy cho nên sống ở trong cuộc đời này, chúng ta không có bị lệ thuộc một cái gì. Nếu mà chúng ta còn bị lệ thuộc vào cái gì đó, thời chúng ta sẽ có tình trạng là bị dao động. Đây là một vấn đề mà khi người Phật tử chúng ta hiểu biết được, thì cái vấn đề chúng ta không có đi, không có chấp thủ ở một chùa, không có chấp thủ một vị thầy, không có nghĩa là chúng ta đi lang mang ở chỗ này ở chỗ khác, nghĩa là cái tâm, cái niềm tin của chúng ta nó không có được an trú, thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm cho cái trí tuệ này bị dao động. Nhưng mà ở đây người Phật tử phải hiểu cái mấu chốt ở chỗ là chúng ta không có lệ thuộc vào một chùa, không có lệ thuộc vào một vị thầy. Nhưng đối với niềm tin Phật Pháp Tăng và cái niềm tin vào cái chánh tri kiến của mình đó, thì cái đó chắc chắn, hễ mà chúng ta có cái sự kiên định được rồi thì lúc bây giờ là chúng ta không có cái sự dao động được. Chúng ta cần phải phân biệt giữa cái trạng thái bị lệ thuộc. Cái chữ lệ thuộc ở đây nó nằm ở trong cái nghĩa rất tiêu cực, thưa quý vị. Lệ thuộc có nghĩa là chúng ta bị chúng ta bắt buộc phải có cái sự nương tựa, mà sự nương tựa đó không phải là bằng cái lý trí, mà chúng ta nương tựa như vậy bằng cái thứ phiền não như là tham ái hay là vì tài kiếm, hoặc là vì cái sự ngạo mạn, thì như vậy cái sự lệ thuộc đó nó sẽ làm cho chúng ta bị đau khổ. Nhưng mà đối với thiện pháp thì nó khác. Người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta có cái sự khẳng định lập trường thiện pháp thì cái này không phải là cái sự lệ thuộc, bởi vì chúng ta nhận thức rõ ràng lợi ích của thiện pháp, lợi ích của phước báo, lợi ích của đồng tinh. Và với cái trí tuệ chúng ta hiểu rõ được cái lợi ích đó, rồi chúng ta kiên định cái lập trường của mình. Atta-samma-panikhi-e-tamma-klamma-tamma, nghĩa là có cái sự kiên định lập trường đó. Kiên định lập trường một cách chân chánh thì như vậy sẽ là phúc lành cao thượng sẽ đưa đến cái sự an lạc cho chúng ta. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta cần phải phân biệt rõ điểm này để chúng ta không có bị sợ hãi hốt hoảng. Khi mà nếu mà chúng ta cứ lệ thuộc ở một nơi, chúng ta sợ e rằng nếu mà chúng ta đi ở nơi khác chúng ta bị dao động, rồi khi chúng ta cứ ở đó mà chúng ta không làm gì được, không có tiến hóa được, thì như vậy nó sẽ đưa đến một cái trạng thái chúng ta dao động còn mạnh hơn nữa. Thưa quý vị, có những người cư sĩ mà trước đây họ đã có sự quy y, rồi họ sau một thời gian họ tìm hiểu được Phật pháp, họ muốn quy y lại nhưng mà họ không dám. Họ bảo rằng trước đã có quy y chứ vì đó như vậy, bây giờ vì đó đã tịch hoặc là đã viên tịch rồi, thì bây giờ nếu mà quy y lại vị khác sẽ không có lỗi lầm, sẽ có lỗi. Nhưng thưa vị, cái này không phải là một cái sự không phải là cái sự thay đổi hay là tâm bị dao động, mà ở đây chính là cái sự tiến hóa. Nhà Hòa Thượng Tịnh Sự ngày gặp trường hợp đó, ngày mới nói rằng không có hề gì, ở đây chỉ là xác định lại cái sự quy y thôi, hay là gọi là lên lớp. Thí dụ trước đây mình quy y như vậy mà mình không học hỏi được gì, bây giờ mình gặp thầy, mình gặp nơi chánh pháp thì mình quy y lại, có nghĩa là chúng ta xác định lại cái niềm tin của chúng ta đối với Phật pháp tăng, chứ không phải là chúng ta phản bội lại với vị thầy của mình, hay là chúng ta phản lại cái ngôi chùa mà chúng ta đi đến quy y lần đầu tiên. Ở điểm này nó rất tế nhị, nếu mà chúng ta có cái sự suy xét bằng cái trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy rõ là cuộc sống này chúng ta không nên quá lệ thuộc vào một cái gì đó, để rồi chúng ta phải bị đau khổ do cái lệ thuộc đó. Đây là một vài điểm mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Và nếu như mà chúng ta có cái điểm gì mà chúng ta không có rõ ràng thì sau này chúng ta có thể hỏi lại để chúng ta tu tập tiến hóa hơn. Chúng tôi xin dứt lời. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường thầy tổ thầy sư, xin được hỏi đời Đức Pháp Tân, đời Đức Pháp Tân có còn ở trước mắt không? Đời Đức Pháp Tân, chúng ta có cái chữ quy y tam bảo, và cái chữ quy y đó người ta cũng dịch là nương tựa. Có nhiều vị Di Lặc Phật thiên hành dịch là con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Cái sự nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng nó có là nguyên nhân dẫn đến sự dao động không? Bởi vì ở đây nói là khi mà chúng ta nương tựa đó, thì chúng ta là bị dao động. Và sự nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng có làm cho chúng ta dao động không? Thỉnh lời Đức Phật tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, chào đại chúng. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái điều mà ở đây chúng ta biết rằng nó là mình đã có nương tựa thì có dao động. Thật sự ra thì khi mà mình khởi niềm tin về nương tựa ở nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng đó, là trong cái ý nghĩa của cái niềm tin đó, là nó có cái đặc tính là mình hướng đến cái đối tượng. Mà đối tượng ở đây là đối tượng ở Phật, Pháp, Tăng khi mà mình trở về mình nương tựa. Thứ hai nữa là mình nghĩ rằng cái đối tượng mà mình nương tựa đó thật sự là trong sáng. Khi mà mình nghĩ đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì cái việc mà một người mà trở về nương tựa, tức là mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nó không phải là cái nguyên nhân để làm cho mình bị dao động. Bởi vì dao động là khi nào mà mình nghĩ đến một cái gì đó mà nó thuộc về làm cho cái tâm của mình, tức là về các cái trần cảnh, hay là nghĩ đến người này người kia, thì thật sự ra là khi mà mình nghĩ người này người kia thì mình nghĩ đến cái tốt cái xấu, làm cho cái tâm của mình nó bị dao động. Còn hoặc là mình nghĩ đến trần cảnh cả sắc thinh hương vị xúc á, thì thật sự cái tâm của mình nó len lỏi, cái tâm của mình nó làm cho tâm của mình nó bị dao động. Còn một người mà hướng đến cái ân đức của Tam Bảo, vì mình khởi cái niềm tin, mình khởi niềm tin và mình có được cái sự hiểu biết, hiểu biết từ cái ân đức của Phật, hiểu biết từ cái ân đức của Pháp, hiểu biết từ cái ân đức của Tăng, từ đó mình hướng tâm, mình đặt cái niềm tin trọn vẹn về những cái ân đức đó. Cho nên á, chính vì vậy là mình có cái sự hướng đến và có cái sự tập trung để rồi mình như là những cái đối tượng mà mình cần phải nương tựa. Như vậy thì không phải là cái nguyên nhân để dẫn đến sự dao động. Mà thật sự là chỗ nào mà chúng ta có dao động thì nó làm cho tâm của mình phải đau khổ, làm cho tâm của mình phải bị cuốn hút theo những cái trần cảnh hay những cái gì đó. Còn đối với một người mà đặt cái tâm hướng về ân đức Phật, ví dụ như bây giờ mình nghĩ tưởng đến cái ân đức của Phật, do cái điều mà mình đã suy xét, tìm hiểu, suy xét đến cái ân đức của Phật, điều đó Đức Phật đã làm được, Đức Phật đã có được. Rồi mình hiểu đến cái ân đức của Pháp khi mà mình suy xét giáo pháp của Phật có cái công năng giúp mình được lợi ích, giúp mình được an lạc, hay giúp mình xóa mờ đi những cái phiền não, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình đặt đến những cái đối tượng như là Phật, ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, để mà mình tìm cái chỗ nương tựa đó. Nương tựa đó đó thật sự là mình đã trụ trú tâm trên một cái đối tượng. Đối tượng đó là đối tượng Phật, đối tượng Pháp, đối tượng Tăng. Và mình luôn luôn nghĩ đến những cái ân đức đó là đức tính trong sáng của ba ngôi Tam Bảo. Cho nên nó cũng phải là cái nguyên nhân để làm cho mình bị dao động hay làm cho mình bị rối loạn. Khi nào mà có rối loạn là vì mình phân vân, mình chao đảo khi tâm của mình nó không có một cái chỗ dừng trú, khi mà mình hướng tâm đến các cả cảnh trần cảnh, hay hoặc là một người nào đó làm tốt làm xấu, làm dở làm hay, do mình nói như vậy, mình nghĩ như vậy đó, thì cái tâm mình nó có thể là dao động. Còn nếu như theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái người mà đặt cái niềm tin trọn vẹn ở trong Tam Bảo thì người đó không có cái sự dao động. Một người phàm phu mà mình đặt cái niềm tin trọn vẹn ở trong Phật Pháp, Phật Pháp Tăng thì thật sự nó cũng làm cho mình không có dao động. Còn đối với Bậc Thánh thì thật sự không có dao động, bởi lý do là các ngài đã có niềm tin trọn vẹn ở trong Phật Pháp thì cũng không có gì lý do gì đó dao động. Mà đường tu thì phải qua cái giai đoạn, qua cái dựa trên nền tảng giới định tuệ mà một người có dao động, tức là làm cho tâm của mình nó không được định tĩnh thì cũng không thể đạt được cái tuệ để mà đi đến cái thánh tuệ giải thoát được. Như vậy thì cái niềm tin á, khi mà một người mà nương tựa ở nơi Phật, vì nghĩ đến ân đức của Phật, nương tựa đến Pháp vì nghĩ đến ân đức của Pháp, nương tựa đến Tăng là vì nghĩ đến ân đức của Tăng, và hiểu rõ được khi đó thì mình khởi cái niềm tin, thì cái niềm tin đó đã hướng đến một cái đối tượng, dù là đối tượng đó là Phật Pháp Tăng thì mình cũng có hướng đến cái đối tượng một cách đặc biệt. Do vậy thì cũng phải là cái nhân để làm cho dao động, mà lại là có cái sự chú tâm hướng đến một cái đối tượng hết sức là đặc biệt, đó là ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Thì ở đây chúng qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin có dạy ý để chia sẻ. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sao thú kinh thiên đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có mặt ở trong máy và nghe được không? Nếu thì đại nghe được, xin thỉnh đại đức Phật tính trả lời cho cô tiếp theo. Dạ vâng. Đại đức Phật tính trong cái cuộc sống về tinh thần của chúng ta đó, nó có cái khác, cái cuộc sống ở bên ngoài có cái khác. Ví dụ như người ta nói mình sống ở bên ngoài mà mình sống lẻ loi thì mình dễ bị bắt cả. Nhưng mà nếu mình sống có nương tựa, có thân cận thì mình thân cận bậc thiện trí đó thì mình rất là tốt cho đời sống tinh thần, tốt cho cuộc sống của mình.
Dạ, con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại tiếp tục để nối tiếp câu hỏi. Dạ, con mới nghe được có phần đầu của câu hỏi. Sa thú. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính mạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì phải nói rằng, thật sự thì đối với cái cuộc tu hoặc là ở trong cái cuộc đời cũng vậy. Khi mà thân cận với bậc trí hoặc là thân cận với thiện hữu tri thức, hoặc là thân cận với cái bạn lành, thì đây là những cái điều mà phải nói rằng là rất là có ưu thế. Cũng như quý vị biết, trong có những lần mà khi chúng tôi nhận được những cái đề tài giảng, nếu mà nó khó thì chúng tôi thường lên hỏi sư trưởng, thì thường lên hỏi bài sư trưởng, thì sư trưởng cũng cười, sư trưởng nói ngày xưa tôi cũng vậy, ngày xưa tôi đi đâu mà bị cái gì mà không biết hay khó khăn, về tôi cũng hỏi hòa thượng, về hỏi hòa thượng tình sự, thành ra ngày hôm nay tôi bị trả báo lại, thành ra ngày hôm nay thì sư cứ chạy lên sư hỏi hoài, có nhiều khi hỏi rồi không chịu học thuộc, rồi cứ mỗi lần đụng tới cái việc đó lại hỏi nữa, thành ra đó quý vị thấy rằng thật sự ra là như là rồi chúng tôi cũng nói nữa, chúng tôi cũng nói thật sự ra đó, nếu chắc cũng do cái sự ỷ lại, có nghĩa là bây giờ quý vị thấy rằng nhiều khi chúng tôi ngồi ở trên cái chỗ mà chúng tôi thảo luận hoặc là chúng tôi giảng, thì quý vị biết rằng hầu như chúng tôi đẩy rất là nhiều sách, có nghĩa là khi mà mình nghe đến cái vấn đề nào đó mà nó có liên quan đến chi pháp mà mình quên đó, thì mình nhớ, chúng tôi có được cái là mình nhớ cái điều đó cần phải kiếm ở trong cái quyển nào, thành ra chúng tôi chỉ cần đưa tay ra đó, thì chúng tôi sẽ lấy cái quyển đó, mà mình mở cái chỗ đó mình ra mình coi kỹ là chi pháp đi. Thì quý vị biết rằng không phải rằng một mình chúng tôi, có nhiều vị khác đó, quý vị thấy rằng là các cái vị đó có một cái sự may mắn hơn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị đó sử dụng vi tính rất là lẹ, lướt web rất là lẹ, thì có thể người ta sẽ bấm vào ở trên internet đó, thì sẽ tìm được cái bài kinh đó trong vòng một phút hoặc là vài phút thôi, rất một cái thời gian rất là ngắn. Thì thường thường mà quý vị thấy rằng cái gì nó có lợi thì nó sẽ có hại, nó song song ở đó, nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không, cũng như là không có cái sự mà chú ý hoặc là không có sự cố gắng thì chính cái chỗ đó nó làm xe sau này nó sẽ làm cho chúng ta bị bất lợi rất là nhiều. Quý vị biết rằng trước đây chúng tôi nghĩ rằng bất cứ bây giờ bài kinh nào cũng có trên internet rồi, bây giờ thì những cái quyển kinh chúng ta mình cũng không có in ra nhiều nữa, hoặc là mình cũng không có, cũng như là mình không có để ở trong phòng mình với, hoặc là mình cũng không có học nữa quý vị. Nhưng mà quý vị biết rằng mình vừa nghĩ như vậy thôi thì vài ngày sau cái chuyện nó sẽ xảy ra liền, có nghĩa là lúc mà chúng ta cần tìm cái bài kinh đó thì lúc bấy giờ sao quý vị, cúp điện rồi, hoặc là internet nó bị trục trặc cái gì đó, thành ra quý vị biết rằng là mình sẽ bị thất bại hoàn toàn. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình thân cận với những cái bậc thiện tri thức thì cái điều đó là một cái phước, nó phát sinh cho mình rất là nhiều và lợi ích cho mình rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo, không phải là tại các vị đó nha quý vị, nếu mà chúng ta không khéo chúng ta ỷ lại, mình ỷ lại cái điều đó đó, thì sao quý vị, sau này theo cái sự thay đổi, theo cái sự biến đổi chỗ ở, hoặc là do cái gì đó nó chi phối, do một cái định lực gì đó nó chi phối, thì sao quý vị, chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái thời của Đức Phật những cái năm mà ở trong cái ở những cái giai hội mà sau này Đức Phật gần Niết Bàn quý vị thấy không, ngay cả cái hội chúng thánh tăng, hội chúng của Đức Phật, Đức Phật cảm thấy giờ đây hội chúng của Như Lai từ từ trống vắng bớt rồi, hết ngày Xá Lợi Phất sinh Niết Bàn, rồi ngày Mốc Ganh La Ná Niết Bàn, đi mẫu Gô Tám Ni Niết Bàn, lần lượt chúng ta, quý vị biết rằng khi mà đọc đến những cái giai hội đó, tự nhiên mình cảm thấy nó cũng như là có một cái sự xao xuyến, có một cái sự xao động ở trong tâm rất là nhiều. Rồi lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi kể cho một vài vị nghe đó, thì những cái vị đó khi mà nghe đó, các vị đó nói chính bản thân của tôi đọc vào những cái giai hội đó, thì lúc đó nước mắt nó cũng rưng rưng. Thì ở đây chúng tôi nói lên những cái điều này để chỉ quý vị, đối với cái cuộc đời này lúc nào cũng vậy, cái định lực vô thường nó cũng chờ đợi sẵn mình, nó sẽ chi phối từng việc, dù cho việc đó là việc nhỏ hay là việc lớn cũng vậy, thành ra không thể nào mình tránh khỏi. Đối với một cái hội chúng thánh tăng, một cái hội chúng rất là hân hạnh, ngay cả những vị nam cư sĩ hoặc là nữ cư sĩ cũng đều là bậc thánh tu đạo quần rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng sao vậy? Cuối cùng chóng vắng hết, ra đi từ từ, biết được không còn một vị nào nữa hết. Thành ra đó quý vị thấy rằng những cái hội chúng lớn lao như vậy mà dần dần còn phải bị chia một cái sự ra đi. Thì nếu mà nói về cái hội chúng phàm phu của chúng ta thì một lúc nào đó thôi cũng bị cái sự vô thường chi phối. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta được gần với bạn lành hoặc là gần với thiện hữu tri thức, đây là một cái điều một cái điểm mà cho chúng ta có nhiều cái thuận tiện. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta không nên ỷ lại, mà chúng ta phải ráng cố gắng làm sao mà để mình sẽ bằng những vị đó. Có nghĩa là sao vì bằng có nghĩa ở đây không phải là so sánh, mà mình phải làm sao mình phải cố gắng giống những vị đó để sau này chúng ta làm cái chỗ nương tựa cho bản thân của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ giữ vững được cái lập trường sự tự do và độc lập của chúng ta. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con không biết máy của Thượng Tọa Nhất Đẳng có ổn định lại được chưa. Dạ. Dạ, sa thú con xin thỉnh sư phụ thầy siêu. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch xin thành kính thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật chùa đang bị cấp điện, xin đại đức Pháp Thánh Quang Hỷ nêu lên một câu hỏi thỉnh đại đức để quyền dùm chúng tôi có điện thoại chút.
Dạ, sa thú. Bây giờ thì con xin được kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền. Không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Ngày hôm nay thì học già sa thú, con thấy tín hiệu Đại Đức rồi. Ngày hôm nay thì mình học là do có nương tựa nên mới bị sự dao động. Thì ở trong cái điều này thì bây giờ thì con thỉnh Đại Đức Quang Hỷ thâu lượng dùm. Mình thấy rằng đối với một cái người tu, dù cho cái người cư sĩ hoặc là cái vị tu sĩ cũng vậy, đời hay là đạo cũng vậy, khi tu tập mình phải có một cái người thầy nào đó, hoặc là một cái ai đó để mà chúng ta nương tựa theo, để mà chúng ta có được cái kiến thức hoặc là chúng ta phát triển được cái gì đó. Vậy thì chung quy lại ở trong cuộc tu đều có cái sự nương tựa. Vậy thì tại sao ở trong cái trường hợp này là mình nương tựa, do có cái sự nương tựa mà dao động? Vậy thì con xin thỉnh Đại Đức thảo luận dùm, mà có những cái sự nương tựa, có những cái sự việc ở trên đời nếu mà muốn tiến bộ thì cần phải có sự nương tựa. Con xin thỉnh Đại Đức thảo luận dùm hai cái điều này nó sẽ khác nhau như thế nào. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, máy của Đại Đức Tuệ Quyền không có nghe được gì hết. Dạ. Bây giờ thì, kính thưa quý vị, hôm nay cái lớp học của chúng ta có được bản tin hay không? Xin các vị MC hãy... Dạ. Vậy thì, bây giờ thì, kính thưa quý vị, do cái thời gian của chúng ta cũng không có còn nhiều, nên tận dụng những cái lúc này thì chúng ta sẽ nghe bản tin tức về Phật giáo. Ngày hôm nay chúng ta có một bản tin tức Phật giáo số 3229, và xin lỗi, số 3029 do Sức Như Quang dịch, nói về các nữ tu trẻ Thái Lan đi ngược lại những ước lệ xã hội. Bản tin này sẽ được Sip Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sip Lan Gia Nguyệt. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Tin tức Phật giáo. Bản tin 3029 về du hành dịch. Các nữ tu trẻ Thái Lan đi ngược lại những ước lệ xã hội. Bangkok, Thái Lan, ngày 24 tháng 4 năm 2012. Vim Achimanabon, trẻ niên học mới đã 3 ngày. Nhưng cô có lý do chính đáng. Cô bé 9 tuổi này là một phần nhỏ của nhóm nữ sinh Thái đã chọn sử dụng một phần của ngày nghỉ học xuống cấp làm những tự nữ tu Phật giáo. Việc xuất gia gieo duyên cho thanh niên là một tập tục của Thái Lan, cho thanh niên sống vài ngày như những tu sĩ, rồi trở về đời sống thường nhật sau một thời gian trú ở chùa. Nhưng việc xuất gia cho tu nữ thì ít phổ biến hơn. Và ý nghĩ phụ nữ không nên đóng những vai trò chủ động trong đời sống tu viện vẫn còn giữa những người Thái bảo thủ. Xuất gia đại giới cho tu nữ Phật giáo không được thừa nhận như tại các quốc gia Miến Điện hoặc Tích Lan là một biểu hiện của sự bất bình đẳng mà phụ nữ còn đang gặp phải trong nhiều lĩnh vực tại Thái Lan. Thái Lan không thừa nhận vai trò tu nữ Phật giáo. Tu nữ Sansane Thurasuta, sáng lập viên của trung tâm Sathira Dhammasattham, một trung tâm tu học thuộc ngoại ô Bangkok, nói: Sansane từng là một nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Thái Lan, nhưng đã từ bỏ danh vọng để sống cuộc đời tu nữ từ 35 năm về trước. Trung tâm của cô đón nhận cả nam lẫn nữ đến hành thiền, học yoga và tham gia vào các khóa tu, là một phần của sứ mạng đem Phật giáo vào đời thường. Cô đã bắt đầu cho xuất gia Sayini trẻ 3 năm về trước để nâng cao ý niệm của tu nữ trong một quốc gia nơi mà vai trò lãnh đạo tinh thần của người nữ đi sau vai trò của người nam. Các tu nữ cần được giáo dục, điều này quan trọng hơn luật lệ nâng cao vai trò của tu nữ tại Thái Lan. Nếu xã hội tùy thuộc vào tu nữ, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần, cô nói. Năm nay, để đón mừng 2600 năm Đức Phật thành đạo, trung tâm đã tổ chức lễ xuất gia cho 137 phụ nữ, tuổi từ 5 đến 63. Lễ xuất gia gồm có xuống tóc và sống như một tu nữ Phật giáo trong suốt 20 ngày, khất thực vào sáng sớm, mặc y phục trắng và hành thiền mỗi ngày. Việc xuống tóc là để trẻ em hiểu biết về việc không dính mắc vào những điều vô thường. Khi chúng tôi cạo tóc cho các em chỉ nói cạo đi mà không ngượng ngùng. Không em nào bị ép buộc phải đến đây. Các em tự nguyện. Các tiểu Sayini này không thuộc các gia đình có vấn đề hoặc nghèo khó. Những em này thuộc các gia đình trung lưu, có niềm tin rằng giáo dục tôn giáo có thể cải thiện sự giáo dục phổ thông của các em. Mẹ con nói cho con nghe về chuyện này và con muốn đến đây, em Bim nói. Chúng con được giảng dạy về môi sinh và về Đức Phật. Các em phải thức dậy trước khi mặt trời mọc và hoàn tất một ngày với buổi thiền vào lúc 6 giờ chiều. Thời khóa biểu nghiêm khắc này hơi quá sức đối với các em, nhưng các em thản nhiên trước sự kỷ luật vượt quá số tuổi của mình. Cuộc sống không chỉ để kiếm tiền, cuộc sống là làm lợi ích cho xã hội và đóng góp một cách tích cực. Cô Sansane nói, chúng tôi tin rằng các về đời sống nơi đây, ngay khi đi hoặc tắm gội, các em học về tỉnh giác và mọi thứ đều là hoạt động của thiền. Bản tin đến đây là kết thúc, con kính đại đức Phật tính trở lại là một buổi thời gian.
Dạ, sa thú, sa thú. Tri ân Xích Lan Gia Quyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. Kính thưa quý vị, đối với khi mà chúng ta nghe những cái tin tức về Thái Lan, hoặc là Miến Điện, hoặc là Lào, hoặc là Xích Lan, vân vân, những nước quốc giáo này thì làm cho chúng ta có một cái điều rất là cũng như là rất là hoan hỷ. Hình như là chúng tôi thấy rằng khi mà mình nghe tin tức về những cái nước quốc giáo hoặc là mình được đi đến đó, vân vân, hình như là mình thấy người tu rất là nhiều. Mình đi qua bên đó hình như là mình thấy như là có một cái sự ưu đãi, có một cái sự ưu đãi cho một cái cuộc tu của mình. Thành ra ở lúc trước quý vị biết rằng có một cái vị sư kia khi mà đi về ở Việt Nam đi chung với chúng tôi đó, thì đi ở trên xe buýt đó, thì bản thân của chúng tôi và cái vị đó, đó thì cũng phải đứng thôi, đứng ở trên xe buýt vì xe buýt thì rất là đông, xe buýt rất là đông. Thì cái vị sư đó mới hỏi chúng tôi là sao không ai nhường ghế cho mình ngồi. Thì quý vị biết rằng lúc đó ở trên xe chúng tôi cũng rất là cười, rất là mắc cười. Thì chỉ có ở nước quốc giáo thì chư tăng mình lên thì người ta mới nhường cho mình ngồi thôi. Còn đối với những nước như Việt Nam mình đó vân vân, thì chỉ quả quằn lắm khi nào mình gặp những người Phật tử, người ta mộ đạo rất là nhiều, có niềm tin với đạo, với Tam Bảo rất là nhiều thì người ta mới nhường chỗ cho mình ngồi. Chứ ngoài ra thì cái điều này khó có thể, đây là một điều rất là khó có thể xảy ra ở tại Việt Nam. Cái điều này rất là ít. Thành ra những lúc mà chúng tôi đi ra ngoài đường thì thật sự lúc nào chúng tôi cũng nhớ rằng là các vị mà đệ tử của Đức Phật giống như voi chiến mà ở giữa trận đồ thôi. Khi mà mình trong những ngày lễ hội, trong những cái ngày mà thiện nam tín nữ người ta đi đến thăm viếng chùa, thì lúc đó mình được chăm sóc một cách rất là kỹ, rất là chu đáo, cũng như là voi của Đức Vua trong những ngày thanh bình được ở trong hoàng cung thì được trang sức rất là nhiều, được vòng hoa hương hoa đồ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà voi ra trận thì phải hứng chịu bao nhiêu lần tên và lửa đạn. Cũng vậy đối với những vị tu sĩ khi mà đi ra ngoài bên ngoài gặp những người mà người ta không có niềm tin với đạo đó thì sẽ gặp rất là nhiều cái sự phỉ báng, rất là phải nói rằng là cũng như voi mà phải hứng chịu những cái lần tên và mũi đạn. Bây giờ thì đó là những cái ý, do còn vài phút nữa thành ra chúng tôi xin chia sẻ tâm sự với quý vị. Khi mà nghe về cái bản tin đó thì rất là nhớ những cái nước quốc giáo, rất là nhớ những cái hình ảnh chư tăng rất là nhiều ôm bát đi xuất thực vân vân. Mình cảm thấy đời sống nó rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc trong cái cuộc tu. Bây giờ thì phần tin tức Phật giáo cũng vừa kết thúc chương trình của lớp học Phật pháp của Thái Thâm Mát. Vào ngày mai đó thì kính mời quý vị hãy văn tập vào room để chúng ta nghe tiếp về cái đề tài trì quán này do Đại Đức Tuệ Quyền sẽ thuyết giảng. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào và kính chúc quý ngài luôn có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong râm kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính và quý chi tôn thiền đức ẩn với nickname mà chúng con chưa được rõ. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nguyện đem tâm thanh tịnh pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.